là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Hai, mùng 6 tháng 4 năm 2015, lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Tổng thống Obama cho rằng thỏa thuận hạt nhân Iran là cơ hội chỉ có một lần trong đời, nhưng lại có nhiều ý kiến trái ngược về vấn đề này.
It leaves the preeminent terrorist state of our time with a vast nuclear infrastructure.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho rằng đây là một thỏa thuận xấu và nguy hiểm cho thế giới. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết, nhưng trước hết là tóm lược các tin quốc tế nổi bật khác.
Pakistan cân nhắc việc gia nhập liên minh của Ả Rập Xê Út tại Yemen. Kenya dội bom các mục tiêu Al-Shabaab ở Somalia. Malaysia bắt 17 nghi can âm mưu khủng bố.
Trong phần tin về Việt Nam, Hoài Hương sẽ đem đến chi tiết về việc Việt Nam sắp ký hiệp định thương mại tự do với Liên minh Kinh tế Á-Âu. Mời quý vị chờ nghe. Và để mở đầu bản tin chi tiết, Trà My sẽ cập nhật những thông tin mới nhất liên quan tới thỏa thuận hạt nhân vừa đạt được với Iran.
Tổng thống Mỹ Barack Obama nói thỏa thuận khung kiềm chế chương trình hạt nhân của Iran đổi lấy việc được dỡ bỏ các biện pháp chế tài. Tới nay là nước cờ tốt nhất để ngăn Iran thủ đắc vũ khí hạt nhân. Trong cuộc phỏng vấn với tờ New York Times đăng tải hôm qua, ông Obama nhấn mạnh việc tiếp tục chế tài chỉ khiến cho thế giới thêm khuất mắt trước các chương trình hạt nhân của Iran mà thôi, và rằng hành động tấn công quân sự cũng chỉ là bước lui tạm thời, hầu như sẽ chắc chắn khiến cho Iran thêm khẩn trương tiến tới việc chế tạo bom. Xuất hiện hôm qua trên chương trình Meet the Press của đài NBC, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tiếp tục thẳng thắn phản đối thỏa thuận hồi tuần rồi, nói rằng nó tạo cho Iran một cơ sở hạ tầng hạt nhân rộng lớn, có thể rốt cuộc dẫn tới việc Iran chế tạo vũ khí hạt nhân. Tổng thống Mỹ Obama mô tả sự bảo vệ của Hoa Kỳ dành cho Israel là không thể lay chuyển, tìm cách trấn an trong lúc thương lượng với đất nước mà giới lãnh đạo hàng đầu của quốc gia đó phủ nhận cuộc tàn sát chủng tộc Holocaust đối với người Do Thái, bày tỏ quan điểm chống Do Thái cùng ý muốn hủy diệt Israel.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama tuyên bố thỏa thuận khung về hạt nhân đạt được tuần trước với Iran tiêu biểu cho một cơ hội chỉ có một lần trong đời để đem lại đôi chút ổn định cho Trung Đông. Một sự ổn định sẽ tốt cho cả Israel lẫn các quốc gia khác. Tuy nhiên, một số đại biểu Quốc hội Hoa Kỳ vẫn không tin tưởng và một nhà lập pháp chính của Hoa Kỳ dự định xúc tiến dự luật yêu cầu Tổng thống Obama xuất trình mọi thỏa thuận chung quyết ra Quốc hội để tranh luận và biểu quyết. Thông tin viên VOA Victor Biri ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Nguyễn Trung trình bày.
Phát biểu với báo The New York Times ngày hôm qua, ông Obama nói ông sẽ coi như là một thất bại cơ bản trong nhiệm kỳ của ông nếu trong khi ông tại chức hoặc vì hậu quả công việc ông đã làm, Israel trở nên dễ bị tổn hại hơn. Ông nói đó sẽ không những là một thất bại về mặt sách lược mà còn là một thất bại về mặt đạo đức. Được hỏi ông muốn chuyển đi một thông điệp gì cho nhân dân Israel về thỏa thuận, Tổng thống nói mặc dù có quyền quan ngại về Iran, họ cũng nên quan ngại về việc Iran không có khả năng thủ đắc vũ khí hạt nhân. Ông cho rằng không có lựa chọn nào để bảo đảm điều đó không xảy ra tốt hơn so với thỏa thuận khung đã đạt được ở Thụy Sĩ. Khung này là một cái sườn sẽ được sử dụng trong những cuộc thương nghị sau này về một thỏa thuận chung quyết vào cuối tháng 6. Ông Obama nói Iran sẽ không có một vũ khí hạt nhân khi tôi còn tại chức. Nhưng ông cũng bày tỏ hy vọng sự sắp xếp ngoại giao này có thể khơi mào cho một kỷ nguyên mới trong quan hệ giữa Hoa Kỳ và Iran và một kỷ nguyên mới trong quan hệ của Tehran với các nước láng giềng. Phát biểu trong chương trình Meet the Press của đài truyền hình NBC, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu gọi thỏa thuận khung là một thỏa thuận xấu dành cho Iran, một con đường tự do đi tới một quả bom.
It leaves the preeminent terrorist state of our time with a vast nuclear infrastructure.
Remember, nó để lại cho quốc gia khủng bố vượt trội nhất trong thời đại của chúng ta một cơ sở hạ tầng hạt nhân rộng lớn. Hãy nhớ rằng không có một máy ly tâm nào bị phá hủy, hàng ngàn máy ly tâm sẽ được để yên làm công tác xây uranium. Không có một cơ sở hạt nhân nào, kể cả các cơ sở ngầm dưới đất, bị đóng cửa. Đây là một thỏa thuận để lại cho Iran khả năng chế tạo chất liệu cho nhiều, rất nhiều quả bom hạt nhân. Thỏa thuận này có tác dụng như thế qua việc bãi bỏ mọi biện pháp chế tài gần như trước tiên. Vì thế mà Iran sẽ có hàng tỷ đô la đổ vào các ngân quỹ không phải dành cho trường học, hay bệnh viện, hay đường xá, mà là để củng cố cho bộ máy khủng bố trên toàn thế giới và bộ máy quân sự đang bận rộn chinh phục Trung Đông vào ngay lúc này.
Ông Netanyahu nói đây không phải là một vấn đề đảng phái, nó là một vấn đề thế giới, bởi vì tất cả mọi người sẽ bị đe dọa bởi một Iran có vũ trang hạt nhân. Bộ trưởng Năng lượng Hoa Kỳ Ernest Moniz, người tham gia các cuộc thương nghị, nói thỏa thuận sẽ đem lại cho cộng đồng quốc tế một sự thừa nhận gần như tức thời mọi mưu toan của Iran nhằm tránh né thỏa thuận. Ông Moniz gọi đây là một thỏa thuận dài hạn.
Không có hoàng hôn. Sẽ có rất nhiều giai đoạn khởi đầu bằng những hạn chế cực kỳ gắt gao về chương trình của Iran. Hy vọng là họ sẽ tuân thủ lâu dài và xây dựng lòng tin. Nhưng chúng ta có những hạn chế trong 10 năm, 15 năm, 25 năm, và chúng ta có những hạn chế vĩnh viễn. Do đó, đây là một chương trình dài hạn, chứ không phải là một thứ sẽ mai một trong vài năm.
Ông Moniz nói thỏa thuận đòi hỏi sự tiếp cận chưa từng có từ trước đến nay với chương trình hạt nhân của Iran, không những ở các địa điểm được công bố, mà còn bất cứ khía cạnh bí mật nào của cơ sở hạ tầng. Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ, ông Bob Corker, đại diện tiểu bang Tennessee, nói nhiều chi tiết trong bản thỏa thuận chưa được biết, khiến khó mà xác định được đây là một thỏa thuận tốt hay xấu. Ông nói dường như có những sự bất nhất về cách thức các biện pháp chế tài sẽ được nới lỏng. Ông cũng muốn biết làm cách nào những cuộc thanh sát bất ngờ sẽ được tiến hành đối với các khía cạnh bí mật của chương trình hạt nhân của Iran, cũng như các tầm vóc quân sự của chương trình. Nghị sĩ này lập luận.
Một lần nữa tôi sẵn sàng. Tôi biết sẽ có nhiều chi tiết được thảo luận trong những tháng sắp tới. Đó là lý do vì sao nhân dân Dân Quân Hoa Kỳ, Quốc hội cần phải đóng một vai trò. Những gì người dân Mỹ có thể không biết được ngay lúc này là sẽ có mọi hình thức thêm thắt, bí mật, mang tính cách rất quan trọng. Họ đề ra các chi tiết về mức độ sự kiện này sẽ diễn ra. Và đó là lý do vì sao Quốc hội cần phải đóng một vai trò đúng đắn trong việc phê chuẩn việc này trước khi nới lỏng những biện pháp chế tài theo yêu cầu của Quốc hội mà chúng ta đã áp dụng.
Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ nói Ủy ban của ông sẽ xúc tiến các kế hoạch biểu quyết vào ngày 14 tháng này về dự luật yêu cầu Tổng thống đệ trình một thỏa thuận chung quyết ra trước Quốc hội để tranh luận và biểu quyết. Việc này sẽ ngăn ông Obama đình chỉ các biện pháp chế tài trong thời gian 60 ngày Quốc hội xét duyệt. Tuy nhiên, ông thừa nhận rằng ông không chắc có hội đủ được con số 67 phiếu trong Thượng viện 100 ghế này để vượt qua một sự phủ quyết của Tổng thống hay không.
Thỏa thuận lịch sử hôm thứ Năm tuần trước về chương trình hạt nhân của Iran vẫn là trọng điểm của những lời bình luận trên toàn thế giới. Theo tường trình của thông tín viên đài VOA Michael Bauman, cuộc tranh luận về thỏa thuận sơ khởi chắc chắn sẽ chiếm nhiều thời gian tại Washington khi Quốc hội Mỹ họp trở lại vào tuần tới. Mời quý vị nghe Minh Phượng trình bày chi tiết.
Trong buổi cầu nguyện ngày Chủ nhật nhân lễ Phục sinh, Đức Giáo hoàng Francisco nhấn mạnh đến thỏa thuận đạt được tại Thụy Sĩ.
Với hy vọng của chúng ta đặt vào Đức Chúa Trời nhân từ, cầu mong thỏa thuận khung vừa đạt được tại Lausanne sẽ là một bước quyết định tiến tới một thế giới an toàn và anh em.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc gọi thỏa thuận là một tin tốt lành cho thế giới. Ngược lại, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vẫn là người chỉ trích mạnh mẽ thỏa thuận này.
I think for the preeminent terrorist state of our time to have a free path, an easy path to nuclear access is a bad deal. It leaves Iran with a vast nuclear infrastructure.
Đây là một thỏa thuận xấu. Thỏa thuận vẫn để cho Iran có được hạ tầng cơ sở hạt nhân rộng lớn. Tôi nghĩ để cho một quốc gia khủng bố vượt trội trong thời đại chúng ta có được con đường tự do, một con đường dễ dàng đi đến thủ đắc vũ khí hạt nhân, thì điều này nguy hại cho Israel, nguy hại đối với vùng và nguy hại đối với thế giới.
Theo Tổng thống Barack Obama, trong khi thỏa thuận quy định việc nới lỏng những biện pháp chế tài để đổi lấy việc giới hạn khả năng hạt nhân của Iran, nhưng không có nghĩa là bãi bỏ những biện pháp mà Hoa Kỳ và thế giới có thể áp dụng đối với Iran.
Many key details will need to be finalized over the next 3 months.
Nhiều chi tiết quan trọng cần được thỏa thuận, giải quyết trong vòng 3 tháng tới, và không có gì được thỏa thuận cho đến khi mọi chuyện được thỏa thuận. Và nếu có việc ngược lại, thì sẽ không có thỏa thuận. Nếu Iran vi phạm thỏa thuận, các chế tài có thể được áp dụng trở lại ngay tức thì. Trong khi đó, những chế tài khác của Hoa Kỳ đối với Iran, vì nước này ủng hộ khủng bố, vi phạm nhân quyền, chương trình phi đạn đạn đạo, tất cả sẽ tiếp tục được áp dụng.
Trong khi cam kết tuân thủ những lời hứa đã được đưa ra, các giới chức Iran nói rõ là họ trông đợi một sự chấm dứt hoàn toàn và vĩnh viễn các biện pháp chế tài đã gây thiệt hại nền kinh tế nước này trong nhiều năm qua. Nhưng chấm dứt chứ không phải là ngưng một số các biện pháp chế tài của Mỹ đối với Iran đòi hỏi phải có một hành động của Quốc hội Hoa Kỳ và nhiều thành viên trong Quốc hội do Đảng Cộng Hòa kiểm soát vẫn nghi ngờ hay ngay cả chống lại thỏa thuận khung, có nghĩa là Tòa Bạch Ốc sẽ có nhiều việc phải làm. Tổng thống Barack Obama nói,
tại nước Mỹ này tôi thấy được là sẽ có những cuộc tranh luận gay go. Chúng tôi sẽ thông báo đầy đủ cho Quốc hội và người dân Mỹ về nội dung của thỏa thuận. Là Tổng thống và Tổng tư lệnh quân đội, tôi tin chắc rằng giải pháp ngoại giao toàn diện và lâu dài như thế này cho đến nay là giải pháp tốt nhất.
Các cuộc thăm dò cho thấy hầu hết người Mỹ sẵn sàng chấp nhận việc giải quyết qua thương thuyết chương trình hạt nhân của Iran và nhiều nhà lập pháp đang có mặt tại đơn vị bầu cử của họ để gặp các cử tri. Mọi thông điệp các thành viên Quốc hội nghe được từ công chúng có thể định hình cuộc tranh luận tại Điện Capitol khi Quốc hội trở lại làm việc vào tuần tới.
Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan Khawaja Muhammad Asif ngày hôm nay loan báo Ả Rập Xê Út đã yêu cầu quân đội Pakistan cung cấp binh sĩ trên bộ, máy bay và tàu chiến, hỗ trợ liên minh đang chiến đấu chống lại các phần tử nổi dậy ở Yemen. Ông Khawaja lên tiếng lúc bắt đầu cuộc tranh luận ở Quốc hội về việc nên hay không nên gia nhập nỗ lực do Ả Rập Xê Út dẫn đầu chống lại phe Houthis khởi sự gần 2 tuần trước với các cuộc không kích hậu thuẫn Tổng thống Abrabu Mansour Hadi. Ông Hadi tháng rồi đã rời bỏ đất nước, chạy tới Riyadh. Pakistan đã hứa là sẽ ủng hộ nỗ lực toàn cục, nhưng chưa cam kết là sẽ có hành động hay đóng góp cụ thể nào. Thủ tướng Nawaz Sharif đã tuyên bố là sẽ bảo vệ Ả Rập Xê Út trước các cuộc tấn công từ bên ngoài. Cuộc chiến chống lại Houthis, phe chiếm giữ thủ đô Yemen từ tháng 9 năm ngoái, trước khi tiến quân về thành phố Aden ở miền Nam hồi tháng trước, bao gồm cả các cuộc tấn công của phe nổi dậy tại các giao điểm biên giới của Ả Rập Xê Út. Trong khi giao tranh giữa phe Houthi và lực lượng thân chính phủ tiếp diễn, Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế hôm nay loan báo là không chuyển giao được khoảng 48 tấn hàng tiếp tế y tế đã sẵn sàng gửi vào Yemen. Tổ chức này cho hay họ được chấp thuận, nhưng tiến trình chuyển giao bị trì trệ vì các quan ngại hậu cần về việc bay vào đất nước đang bị chiến tranh tàn phá này. Hôm qua, thủ lĩnh cao cấp của Houthis Saleh al-Samad tuyên bố phe nổi dậy sẵn sàng mở đàm phán hòa bình nếu liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu ngừng chiến dịch không kích. Ông Samad nói với Reuters rằng chúng tôi không có điều kiện gì ngoài yêu cầu ngưng hành động gây hấn và bất kỳ bên nào trong khu vực hoặc trong cộng đồng quốc tế mà không có quan điểm gây hấn với người dân Yemen đều có thể giám sát cuộc đối thoại. Liên Hiệp Quốc đang dẫn đầu các nỗ lực trung gian hòa giải khủng hoảng ở Yemen, nhưng các cuộc thảo luận chưa giải quyết được tình hình.
Những vụ tấn công lẻ tẻ vẫn tiếp diễn quanh khu vực phía nam thủ đô Aden của Yemen, trong khi các phần tử chủ chiến Houthi đang tìm cách tiến lên trên nhiều mặt trận. Thông tin viên Edward Yararian tường thuật cho đài VOA từ Cairo qua phần trình bày của Nguyễn Trung.
Đoạn video nghiệp dư cho thấy các phần tử chủ chiến Houthi bắn phá một khu dân cư nằm ở phía nam thủ đô Aden của Yemen, trong khi các chiến binh trung thành với Tổng thống Mansour Hadi đáp trả bằng vũ khí hạng nhẹ. Dường như phiến quân Houthi sử dụng pháo cối dã chiến để nã vào người dân bỏ chạy khỏi Aden. Các xe tăng của phe Houthi tìm cách tiến vào Aden từ phía bắc, dù vấp phải sự chống cự của các chiến binh địa phương. Hiện chưa rõ ngay là phe Houthi kiểm soát bao nhiêu phần trăm lãnh thổ. Đài truyền hình Al Masira của phe Houthi chiếu cảnh khu vực cảng Aden và tuyên bố rằng nhóm này hiện kiểm soát khu vực này. Một chiến binh Houthi trẻ tuổi mặc quân phục khẳng định rằng đơn vị của mình đang trên đà tiến. Người chiến binh này nói rằng các xe tăng của phe Houthi đang sẵn sàng di chuyển tới quận Makala gần đó, mà ông nói đó là nơi xảy ra tình trạng giao tranh dữ dội. Truyền hình Ả Rập cũng đưa tin rằng các chiến binh bộ lạc từ tỉnh Hadramaut ở miền đông cũng đang tìm cách di chuyển tới Makala từ miền đông nhằm tìm cách đẩy lui các chiến binh của Al-Qaeda hiện kiểm soát quận này. phe Houthi dường như tiến lên từ phía Tây. Đài truyền hình Al Arabiya chiếu cảnh liên minh do Ả Rập Xê Út lãnh đạo đang tìm cách đẩy lui lực lượng của Houthi, đã thực hiện các vụ không kích dọc theo nhiều tuyến đường để tìm cách cắt đứt các tuyến tiếp viện của phe Houthi. Đài truyền hình Houthi tường thuật nhiều vụ tấn công đánh trúng khu vực nằm giữa tỉnh Sabwa và Baida. Phát ngôn viên của quân đội Ả Rập Xê Út, tướng Ahmed Asiri, cho biết các máy bay của Liên quân đã ném bom đảo Milion gần eo biển Bab al-Mandab dẫn tới Biển Đỏ. Ông Asiri nói rằng các máy bay của Liên minh đã đánh bom các xe tăng, vũ khí và đạn dược trên hòn đảo bị coi là gây ra một mối đe dọa đối với các tuyến đường biển quốc tế qua Bab al-Mandab. Đài Monte Carlo thuộc sở hữu của chính phủ Pháp, phát bằng tiếng Ả Rập, đưa tin rằng các lực lượng biệt kích của Ả Rập Xê Út hiện tham gia vào các cuộc giao tranh bên trong lãnh thổ Yemen. Nhưng các nguồn tin của Ả Rập Xê Út đã bác bỏ các thông tin này với tuyên bố rằng còn quá sớm để nói về bất kỳ vụ tấn công trên bộ nào. Một nghị quyết do Nga bảo trợ tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc kêu gọi ngưng giao tranh về mục đích nhân đạo ở Yemen đã vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ của các nước ủng hộ liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu. Quyền Ngoại trưởng Yemen gọi hành động đó là thiên vị và cho rằng phía Nga làm như vậy với hy vọng sử dụng lệnh ngưng bắn để tái cung cấp vũ khí cho phe Houthi.
Các lực lượng Kenya tiến hành không kích nhắm vào các mục tiêu của Al-Shabaab tại nước láng giềng Somali vài ngày sau khi phe chủ chiến giết chết 148 người trong cuộc tấn công vào một trường đại học ở miền nam Kenya. Các máy bay chiến đấu hôm qua đánh trúng hai doanh trại ở khu vực Gedo thuộc miền nam Somali. Chưa có báo cáo tức thời về thương vong hay thiệt hại từ các vụ không kích này. Trong những năm gần đây, phe Al-Shabaab đã thực hiện nhiều cuộc tấn công tại Kenya và cảnh cáo rằng sẽ còn tiếp tục tấn công trừ phi chính phủ rút lui các binh sĩ đang tham gia lực lượng đa quốc của châu Phi chiến đấu chống lại những thành phần chủ chiến ở Somali. Lực lượng an ninh đã giao chiến với phiến quân trong suốt 15 giờ đồng hồ và giải cứu hơn 500 sinh viên trước khi hạ sát những kẻ tấn công. Một vài tờ báo ở Kenya chỉ trích điều được mô tả là sự đáp ứng chậm chạp của chính phủ. Hãng thông tấn Pháp cho hay, sau 7 giờ đồng hồ, lực lượng đặc nhiệm mới tới được hiện trường vụ tấn công.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575 kHz. Thính giả Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 028-080-5603. Để nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác, quý vị hãy truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Và bây giờ, Hoài Hương sẽ đến với quý vị qua phần tin về Việt Nam.
Việt Nam củng cố quan hệ đối tác toàn diện Việt-Nga và chuẩn bị Hiệp định Thương mại Tự do với Liên minh Kinh tế Á-Âu. Thủ tướng Dmitry Medvedev của Nga đang có mặt tại Việt Nam trong chuyến công du chính thức 4 ngày, thể theo lời mời của vị đồng nhiệm Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Hãng tin AP tường trình rằng, phát biểu hôm nay, trong ngày thứ nhì của chuyến đi, ông Medvedev nói Việt Nam đang chuẩn bị chung kết một hiệp định thương mại tự do với Liên minh Kinh tế Á-Âu do Nga lãnh đạo. Ông Medvedev tiên đoán rằng kim ngạch thương mại hàng năm với Việt Nam có thể tăng gấp 4 lần, tới 10 tỷ đô la trong 5 năm tới. Năm ngoái, kim ngạch mậu dịch hai chiều là 2,5 tỷ đô la. Trả lời báo chí trong nước, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng cho biết là hai bên dự kiến sẽ chính thức ký Hiệp định Thương mại Tự do với Liên minh Kinh tế Á-Âu trong nửa đầu năm 2015. Trong khi đó, hãng tin Reuters tường thuật rằng công ty dầu khí Gazprom Neft của Nga hôm nay đã ký một thỏa thuận để mua 49% cổ phần trong nhà máy lọc dầu Dung Quất, là nhà máy lọc dầu duy nhất của Việt Nam. Bản tin cho hay là công ty Gazprom Neft thuộc tập đoàn sản xuất dầu khí lớn nhất của Nga ký thỏa thuận với Petro Việt Nam trong chuyến công du chính thức của Thủ tướng Nga. Báo chí Việt Nam đưa tin, ngoài thỏa thuận vừa kể, Việt Nam và Nga còn ký 8 văn kiện về hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, đầu tư, ngân hàng, y tế và giao thông vận tải. Đặc biệt đáng chú ý là hai nước đã đồng ý rằng các vụ tranh chấp Biển Đông cần phải được giải quyết một cách hòa bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, kể cả Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982, thực thi đầy đủ tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông, DOC, và sớm xây dựng COC, tức là Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông. Nói chuyện với báo chí Việt Nam, Thủ tướng Nga nói, Moscow muốn hợp tác với các nước ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương và trực tiếp với Việt Nam. Ông nói thêm rằng chính phủ Nga có rất nhiều ý kiến và kế hoạch để nâng quan hệ chiến lược song phương lên một tầm cao mới. Sáng hôm nay, hai nhà lãnh đạo được gặp nhau tại trụ sở chính phủ. Theo báo chí Việt Nam, tham gia cuộc hội đàm có Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên và các vị Bộ trưởng Bộ Công Thương, Bộ Y tế và Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga là ông Nguyễn Thanh Sơn. Tuy nhiên, trong cùng ngày, sáng ngày 6 tháng 4, hai chiến hạm Mỹ thuộc tàu, tức là tàu khu trục USS Fitzgerald và tàu tác chiến thế hệ mới USS Fort Worth của Hải quân Hoa Kỳ đã cập cảng Tiên Sa ở Đà Nẵng, chính thức chuyến viếng thăm hữu nghị nhân 20 ngày thiết lập quan hệ bang giao Việt-Mỹ. Trang mạng của Hải quân Mỹ về các chuyến cập bến của các tàu hải quân www.seawaves.com đã xác nhận tin này hôm nay. Hai chiến hạm tối tân này là thuộc hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Hoa Kỳ. Sự hiện diện của hai chiến hạm, gồm tàu khu trục USS Fitzgerald và tàu tác chiến thế hệ mới USS Fort Worth ở Đà Nẵng, trong lúc Thủ tướng Nga có mặt tại Việt Nam trong chuyến công du chính thức, thể hiện chính sách đối ngoại mà nhà bình luận Phạm Chí Dũng, Chủ tịch của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam mới đây mô tả là chính sách đu dây của Hà Nội giữa Mỹ và Nga. Nhật Bản đã trở thành nước đầu tư nước ngoài lớn thứ nhì tại Việt Nam với tổng cộng 2.494 dự án, tổng số vốn lên tới gần 36,9 tỷ đô la. Bản tin của trang mạng Customs Today nói rằng mặc dù vậy, từ năm 2011 trở đi, đầu tư Nhật Bản tại Việt Nam đã suy giảm vì những khó khăn kinh tế tại nước này và cũng vì cuộc suy thoái toàn cầu. Các dữ kiện của Tổ chức Xúc tiến Mậu dịch Nhật Bản, gọi tắt là JETRO, trực thuộc Bộ Kinh tế và Công nghiệp Nhật, cho thấy là trong năm 2014, 436 dự án đầu tư của Nhật Bản có giấy phép hoạt động ở Việt Nam, mức thấp nhất trong 3 năm nay. Tổng số vốn đăng ký vượt hơn 2 tỷ đô la, thấp hơn phân nửa so với 2 năm trước đó. Đặc biệt là lĩnh vực chế tạo sản xuất là khu vực chiếm tỷ lệ lớn nhất trong các dự án đầu tư của Nhật tại Việt Nam, đã giảm tới 53 dự án và gần 30% số vốn, từ 1,2 tỷ đô la trong năm 2013 xuống chỉ còn 830 triệu trong năm ngoái. Các chuyên gia cho rằng các dự án trong lĩnh vực chế tạo sản xuất đòi hỏi vốn cao và đầu tư dài ngày và tùy thuộc vào mức cầu trên thị trường. Trang mạng Customs Today trích lời trưởng đại diện JETRO tại Hà Nội, ông Atsusuke Kawada, nói rằng các dự án lớn, nhất là trong lĩnh vực sản xuất, sẽ không được thực hiện ở Việt Nam trong thời gian tới vì những điều kiện doanh thương hiện tại. Tổ chức Xúc tiến Mậu dịch Nhật Bản mới công bố một phúc trình cho thấy là 30% các doanh nghiệp Nhật đang cứu xét các dự án đầu tư ở nước ngoài đều chọn Việt Nam là địa điểm đầu tư ưa chuộng nhất. Việt Nam đối mặt với khủng hoảng tiền hưu bổng giữa lúc Hà Nội đang tìm cách xoa dịu công nhân đình công. Việt Nam có thể bị buộc phải viết lại một luật mới được đưa ra để cải cách hệ thống tiền hưu trí của Việt Nam sau khi hàng chục ngàn công nhân xuống đường đình công trong suốt gần một tuần lễ. Hãng tin tài chính Bloomberg tường thuật rằng Thủ tướng Việt Nam sắp tới đây sẽ đề nghị một số biện pháp cải tổ luật bảo hiểm xã hội để đáp ứng những đòi hỏi của công nhân đình công. 4 nhà máy mướn hơn 90.000 công nhân viên do công ty Puyuan của người Đài Loan làm chủ đã đình công, làm ngưng trệ sản xuất hồi tuần trước. Sau khi công nhân phản đối các quy định mới về tiền hưu bổng sẽ được áp dụng trong năm tới, công nhân đã trở lại làm việc tại các hãng xưởng bị tác động hôm nay. Luật mới không cho phép giới lao động được nhận tiền hưu một lần khi rời bỏ công ty nơi họ làm việc. Để thuyết phục công nhân trở lại làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị tu chính luật bảo hiểm xã hội để đáp ứng đòi hỏi của công nhân. Hãng tin Bloomberg nói rằng các vụ đình công kéo dài chưa từng thấy tại Việt Nam nêu bật những chọn lựa rất khó khăn mà chính quyền Việt Nam phải làm để cải tổ hệ thống hưu bổng trong nước. Dự kiến, quỹ an sinh xã hội của Việt Nam sẽ bị thâm hụt kể từ năm 2021 và có nguy cơ cạn tiền trước năm 2034.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Trở lại với phần tin quốc tế, nhà chức trách Malaysia vừa bắt giữ 17 người, trong đó có 2 người vừa trở về từ Syria, bị cáo giác âm mưu thực hiện các cuộc khủng bố trong thủ đô Kuala Lumpur. Trong một tin nhắn Twitter hôm nay, cảnh sát trưởng Abu Bakar loan báo nhóm này bị bắt hôm Chủ nhật 5 tháng 4, nhưng không tiết lộ thêm chi tiết nào khác, chỉ cho biết là sẽ ra thông cáo sau. Các vụ bắt giữ này diễn ra sau khi tuần rồi, Bộ Nội vụ Malaysia đề xuất 2 dự luật mới chống khủng bố. Theo đó, sẽ áp dụng lại việc bắt giữ vô thời hạn không qua xét xử và cho phép tịch thu hộ chiếu của bất kỳ ai bị tình nghi ủng hộ các hoạt động khủng bố. Giới chỉ trích nói, động thác này phục hồi một đạo luật an ninh gây tranh cãi đã bị hủy hồi năm 2012 và cảnh báo rằng luật mới có thể được dùng để giới hạn nghiêm ngặt các quyền tự do dân sự. Kể từ đầu năm ngoái, chính quyền Malaysia đã bắt giữ nhiều công dân bị cáo giác ủng hộ nhóm chủ chiến, nhà nước Hồi giáo. Ấn Độ hôm nay loan báo chỉ số chất lượng không khí quốc gia để theo dõi mức ô nhiễm tại 10 thành phố. Thủ tướng Narendra Modi loan báo biện pháp đo lường mới này tại một hội nghị các bộ trưởng môi trường ở New Delhi. Ông Modi tuyên bố, Ấn Độ với truyền thống bảo vệ môi trường mạnh mẽ là một trong những nước có mức ô nhiễm thấp nhất thế giới. Tuyên bố này bị tranh cãi bởi một phúc trình năm ngoái của Tổ chức Y tế Thế giới, nói rằng New Delhi là một trong những nơi có không khí ô nhiễm nhất trên thế giới. Biện pháp đo lường mới đưa ra sẽ cho người dân Ấn biết chất lượng không khí trong ngày là tốt, kém, độc hại hay nguy hiểm ra sao. Các tàu hải quân và tàu tuần duyên Italy giải cứu được khoảng 1.500 di dân trên biển chỉ trong 24 giờ đồng hồ. Giới hữu trách hôm qua cho hay nhận được lời cầu cứu từ 3 con tàu chở di dân đang gặp khó khăn trong vùng Địa Trung Hải ngoài khơi bờ biển Libya. Trên đường tới địa điểm cứu nạn, họ phát hiện thêm 2 tàu khác chở đầy di dân đang bị chìm. Khoảng 1.500 đàn ông, đàn bà và trẻ em được đưa lên các đảo Sicily hay Lampedusa, không nghe nói gì về tình trạng của các di dân này. Giới chức Ý cho hay là con số di dân tìm cách vượt Địa Trung Hải hiểm trở để tới châu Âu đã tăng vọt trong 3 tháng đầu năm nay so với năm 2014.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe bài tường trình của Ngọc Hân gửi về từ Sydney và các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.